Vừa rồi đã có một cháu hỏi sư là vấn đề là khi mình ngủ chung với những cái người khác đó, mà tầng ấy quá thì phải làm sao này? Thì quý vị thấy đây là một cái trường hợp mà rất là điển hình là không thể nào mà mình ngủ chung với mà không có người ấy được. Phải không? Mình ngủ một cái phòng mà chừng 5-6 người, 7-8 người là thế nào cũng có mấy cái ông bằng ấy, nhất là mấy ông già như sư nữa, tầng ấy dữ lắm. Đó. Có một cái anh kia anh nói giờ thưa sư con ngủ mà con trúng cái ông đó đó, ông ngáy này, ngáy là ông nói rồi, ông ngáy muốn nghiến răng nữa, ông nghiến răng rồi nói lảm nhảm, ông nói cứ nằm đó mà nói chẳng thà mày ngáy thôi cho mày nghiến răng mà nói lảm nhảm tao chịu không nổi. Thì cái gì thấy những cái trường hợp đó là điều đó cho thấy cái tâm mình lúc bây giờ nó rất là sân hận, tâm đó tâm khó chịu đó. Quý vị muốn thấy tâm khó chịu là lúc đó đó, tâm rất là khó chịu, tâm rất là cái đó là cái đối tượng mà mình phải quan sát trước tiên, đừng có để ý tới cái ngay tác động từ gì trơn á. Thế mà nếu mà vượt qua không được tâm khó chịu là phải đi ra khỏi chỗ đó thôi, muốn được bây giờ nhắc nhở mình thư giãn đi, thì cái chấn động này chỉ là đối tượng, bây giờ tâm mình nó rất khó chịu, nó ngáy khó chịu, nó ngáy khó chịu, nó ngáy nó khó chịu, làm thử khi mà được rồi đó là mình thấy là nó ngáy bao nhiêu cũng giống như nó ru mình ngủ nặng này. Bởi vì ở đây cũng có một cô đó, cô cũng là trình pháp rồi ở tại Thích Ca Thiền Viện này. Cô nói là cô đòi lên trên văn phòng, cô nói với sư hộ pháp là cho tôi đổi chỗ chứ còn tôi chịu không nổi, cái bà đó bằng ấy dữ quá đó. Rồi cái sư hộ pháp mới nói bây giờ gặp sư Trí Dũng nói chuyện, là sư hộ pháp là sư nào đó sư đó sư quên lâu rồi. Rồi cái hỏi sư vậy bây giờ là con quan sát cái gì, sư nói gặp sư nói cô đừng có quan sát cái tiếng động, cô quan sát chưa được đâu, bởi vì cái tâm của cô bây giờ nó rất là khó chịu, quan sát cái tâm khó chịu trước, nó quan sát cái tâm khó chịu nó ngáy khó chịu, nó ngáy khó chịu, nó ngáy khó chịu, mình cứ để ý cái tâm khó chịu vài một lát, tâm khó chịu mà nó xuống rồi đó là mình chấp ạ, tâm ngáy bao nhiêu tâm mình cũng không khó chịu, biết cái tâm khó chịu nó xuống rồi mà làm sao, thấy không? Cái chính là ở trong này chứ không phải ở ngoài. Đó anh chị em tập hồi anh chị em phải thấy mình đuổi người ta không được, mình đuổi mình mà thôi. Vì vậy sư nhắc cô đó, sư nói cô đừng có quan sát tiếng động, cô đừng quan sát cái gì hết mà quan sát cái tâm khó chịu của cô đó, làm thử vậy chừng một bữa hai bữa ba bữa thấy là em ru không thấy nói năng gì hết trơn. Cái bài hôm sau của cô lại cô nói thiệt là bà đó thiệt là vô duyên khi mình bắt đầu mình niệm được cái bài đính mà không thấy nữa, ta ngáy mình cũng bực mà ta không ngáy mình cũng bực, theo cái gì thấy mình muốn cái gì đấy không tự nhiên kêu ta vui duyên này, ta đang ngáy ta đang niệm ngon trớn cái tự nhiên bệnh đến. Ngáy là một, là hai. Ở bên Myanmar đó họ họ ăn tỏi ăn hành rồi nhiều quá là xong rồi buồn làm vậy, sư cũng bị nữa. Có cái ông kia ông nói tôi ngồi bên cạnh cái ông đó ông ở tôi nói đau đớn ở mà không có đi uống thuốc đi mà cứ ngồi đó ở tát cho mày một cái cho mày nín cái miệng này, đi kiếm cái miếng dẻ mày nhét cái miệng nó chứ rồi có ở hoài rồi. Ông trình pháp với thiền sư cũng nói những cái câu như vậy, nói cho thiền sư nghe cái tâm của ông nói như vậy mà ông nói đứng dậy rồi đó quý vị, đứng dậy là tới rồi là cứ muốn giọng ông này một cái cho ở hoài đó. Rồi tự nhiên ông kêu nín thôi, cái không làm nữa. Ông đã bước tới gần rồi đó. Ghê vậy, quý vị thấy tâm sân không? Mà cứ cuối cùng cái ông nói thôi bây giờ đó, sau khi mà xả thiền ra rồi, ông nói anh đau sao mà anh ở gì vậy, cái thuốc này uống đi. Nó không phải tôi đau mà cái bao tử tôi nó yếu, giờ có thuốc gì được cũng chịu thôi à. Đó. Nếu mà tôi ngồi bên cạnh anh mà ở quá tôi đổi chỗ khác. Đó thì hai người đều lên trình pháp với thiền sư nói đó là quý vị xử lý lại đi, nếu mà chịu không nổi đi chỗ khác. Ông nói một lát đó nghe, khi mà nghe được phần thông tin rồi mà làm rồi đó là tự nhiên trong tâm nó nói người ta đau mà quan sát có chịu khi có chịu nó dịu xuống rồi tự nhiên nó nói người ta đau mà, khi mà nó nói trong tâm nó nói người ta đau, người ta bệnh hoạn cho người ta nó cố cố tình phá mình vân vân, là tự nhiên nó dịu hết rồi nào. Đây là một cái kinh nghiệm mà sư muốn chia sẻ với anh chị em là thấy khó khăn vô cùng trong cái chơi. Bởi vì sư nói tập trong cái sinh hoạt hàng ngày là rất là khó, tập trong thường thiền thì nó dễ này, quý vị ngồi nhắm mắt, quý vị ngủ một giấc là thấy quý vị thấy hết dầu não ngay, thấy không? Quý vị ra ngoài rồi. Cái này là gọi là cái một thao trường thôi, cái một cung trường thôi, để tập thôi. Ra ngoài đó là cái chiến trường đó quý vị. Nó bắn mình cái nào cái đó là chết luôn mà. Vì vậy quý vị mà muốn lãnh huy chương là quý vị phải ra chiến trường, chứ còn quý vị ở trong thao trường, quý vị ở trong cung trường, hay là quý vị ở cái chỗ mà tập luyện thì đâu có ai khen cái gì đâu. Quý vị tu tập, quý vị ở trong thiền viện, quý vị tập cái gì, quý vị hiểu được cái gì, quý vị có đem ra áp dụng được trong đời sống hàng ngày không? Nổi cái chuyện mà bây giờ vợ chồng sống với nhau này, có sư nghe một cái cô kia đó, cô kể đó, ông chồng cô đó, ông chồng nói chứ không phải là bà vợ nói, sống vợ chồng rồi lục đục với nhau, lục đục nhau rồi ông này là cũng có lên thiền viện, cũng có tu tập, thì bỏ đi qua bên điện đi xuất gia. Nói được anh cứ đi, khi nào mà anh thấy chán là anh về lại thôi, để cho ông chồng đi. Qua nó đi hết đường thiền này, đi hết đường thiền kia, nhưng mà đời sống xuất gia đâu có đơn giản. Để khi mà mình không có một cái sự tập luyện cái tâm của mình đó, thì nó buông cái này thì nó bắt cái kia, thì vô trong đó y áo rồi cái điều kiện sinh hoạt, nhất là bên Miến Điện nó rất là khang khổ. Lên một cái trường thiền tập về thiền định đó khó khăn vô cùng, cho rồi trạo tới trạo luôn trạo qua rồi lại chịu không nổi, chạy về thì gì đây, thì là trở lại sinh sống. Rồi bây giờ mình bắt đầu ý thức rằng là té ra cái đời sống xuất gia nó rất là khó khăn, chứ không phải đơn giản như mình nghĩ. Mình tưởng là vô trong đó, giống một cô nói, vô trong đó có bộ mình chỉ ăn rồi mình hành thiền rồi mình ở trong chùa đó có ai mà không đâu nha. Khi mình ở bên đó mà không có nước nóng tắm này, nước sinh hoạt nó dơ này, mình ngủ giường gỗ này, ngủ giường tre này, muỗi cắn này, làm cái rồi mình nhớ suy nghĩ. Mình nói Mỹ đâu có mũi, mình nói Mỹ là êm lắm, luôn luôn có nước nóng nước lạnh cho mình tắm. Mình cần cái gì á, quên mạc, khuyên mạc là cái gì đó, chợ siêu thị nó khắp nơi, không mua gì mua. Cái đời sống vật chất bên ngoài nó tạo cho mình một cái thói quen gần như là không bao giờ biết đi tốt hết. Cần là đẩy lên xe là 5 phút sau là mua, muốn mua gì mua. Qua nước điện đâu được, nó niệm chịu là bắt đầu nó build up cái sự tức giận, nó khó chịu, nó bực bội vô cuộc đời đó. Thì một chút để bắt đầu mình chán nản cái này tu. Rồi cái trường thiền mà cái vị cư sĩ đó tới là chỗ là người ta nói rất nhiều về giới luật, chỉ có nước nghĩa là làm thinh nhắm mắt là không phạm giới thôi, chứ còn mở miệng là phạm giới à. Vì cái trường thiền đó nó phải tập như vậy mà. Ví dụ là quý vị thấy này, hồi sư nghe một sư kể lại rồi. Quý vị ngồi thiền, người ta làm ồn, có vậy không? Quý vị ngồi thiền mà người ta làm ồn á, thì quý vị nhắc quý vị, tâm của tôi quý vị rất là khó chịu, phải không? Cái phương pháp tập là vậy. Tâm khó chịu, bị kích động. Khi mà cái khó chịu nó dịu xuống rồi thì mình suy nghĩ người ta làm cái chuyện của người ta, mình đâu cấm người ta được. Vì khi mà tâm mình nó yên rồi thì tư duy chân chánh, sự suy nghĩ đúng rồi mới tới, right thought rồi mới tới. Ta làm chuyện của ta, mình làm mình cấm ta đâu có được. Tấn động thì nó muốn là nó khởi sanh nè. Đó bây giờ mình ngồi thiền đây là mấy người đó họ đi tham quan, họ tới hôm qua cảnh Phật cảnh Phật đồ đó, họ đi họ chụp hình chụp đồ, họ nói chuyện, họ làm bóng sung. Mình sao mình thay đổi được đây? Trong trường thiền này là cái thiền viện này là từ những cái thời gian mà mình không có mặt ở đây là họ đi tham quan, họ chụp hình, quý vị lên tết rồi quý vị thấy đó. Thiền sư đó nói rằng là đó, đi cái trường thiền đó là khi mà có cái chuyện xảy ra họ đem giới ra họ nói cho mình, và nó có một cái dự loại giới kêu gọi là thu thúc, tức là mình phải biết giữ cái căn của mình. Cũng giống sư cô vừa trước hỏi vậy đó, thu thúc cái gì giới đó, sư quên cái tên này, ông nói cái tên hay lắm. Thì thay vì cái phương pháp tập thì cứ ngồi cứ hơi thở không à, rồi hiểu cái chuyện xảy ra thì nói cái này là thuộc về giới, rồi ráng giữ cái giới này. Nhưng mà ông nói vậy thưa sư đâu có đủ, Do đó tôi tu bên đó mà tôi lại nghe băng của sư để tôi gặp cái tiếng động. Thì sư thấy trời ơi cái pháp mà tu tập này nó lợi lạc quá. Họ đi theo một cái truyền thống khác. Ủa mà bữa nay là để cho quý vị hỏi cho sao sư nói chuyện tùm lum vậy này. Quý vị có gì hỏi không? Bây giờ thôi để sư nói khúc này sư ngưng lại để quý vị hỏi nha. Thì ông nói với sư, ông nói mặc dù tôi tu theo cái phương pháp thiền định đấy, mà tôi vẫn lấy cái băng của sư tư nghe mà tôi tập theo phương pháp này để tôi xử lý những cái chuyện phiền não trong cuộc sống. Dạ mỗi Phật, sư muốn hỏi gì?
Sư đã nói là hôm qua mới sư dạy là trong khi mình theo dõi tâm với sư là thứ nhất là đừng có chạy theo cái tâm, thứ hai là đừng có chặt cái tâm lại
trong suy nghĩ á.
Dạ, đừng có chặt tâm suy nghĩ lại. Dạ. Thứ sư nói là thế nào là đừng chặt tâm suy nghĩ lại, con chưa hiểu đâu.
Chặt suy nghĩ là có nhiều người là người ta cố kêu bằng là hễ mà suy nghĩ tới là người ta nói không được suy nghĩ trở lại hay thở chẳng hạn. Mình kiếm cách mình đai vượt nó đó, mình kiếm nó qua này, không được suy nghĩ.
Yeah. Nhưng mà chỉ là mình thấy cái tâm mình nó như vậy, tự động trở lại thì rất là chặn cái tâm suy nghĩ.
Bây giờ mình thấy tâm suy nghĩ đó, mình quan sát tâm suy nghĩ rồi mình trở lại với hơi thở. Bắt buộc phải làm như thế thôi à, nếu mình không làm như vậy mình chạy theo suy nghĩ, mình quay nó là đối tượng là nó kéo mình đi chết luôn. Mình phải trở lại hơi thở để nó build up cái tâm định của mình, cái tâm niệm của mình thì mình mới xử lý được cái sự suy nghĩ.
Còn cái trường hợp đó là mình là thí dụ này, con sợ tâm nó phóng đi.
Đừng có sợ, phóng đi là cái chuyện tự nhiên, sao mình sợ được? Mình sợ đau, mình sợ tâm phóng là những cái này là được chướng ngại. Cái đó là hiện tượng tự nhiên mà. Mình đâu có sợ trời lạnh. Mình chỉ kiếm áo ấm mình mặc mà thôi. Mình đừng có sợ gió. Đến này trên biển này thấy gió lạnh thấy không? Thì áo nấu mà chưa được kỹ. Nếu mà mình mặc xà rông thì thêm cái quần nữa. Có vậy thôi.
Thí dụ như là hôm qua với mấy hôm nay thì đã có nhiều khách tới thiền viện họ đi tham quan nữa. Thì con ráng giữ tâm mình đừng có vọng ra ngoài, đừng có gì nói, đừng có gì hết. Thì có canh như vậy.
Thì mà lúc đầu thì mình phải làm vậy thôi.
Nhưng mà cái đó không được.
Thì lúc đầu thôi là tại vì rất khó khăn. Bây giờ mình hãy sinh hoạt cho bình thường. Bây giờ sư ở trong thiền viện, sư không dầm tới được, nhưng mà sư ra ngoài chợ, sao mình đi quên bác, sư làm kiểu này thì là ai mà nó mình khùng chắc à. Có vậy không? Mình không bình thường chút nào hết. Mình đi cái sàn mà cứ lưỡi thì mình đi thôi. Vậy là ở trong thiền viện nó tạo điều kiện cho mình để mình tu tập thôi. Đúng không nào? Ở đây mà mình cứ dòm, người ta thấy mình cuối người ta đi, người ta không có nói gì hết trơn á. Mà bữa nào là sư cố ý ra, mà sư mặc đồ thường, mà sư đi ra chợ, mà sư làm vậy là người ta nói mình bất bình thường rồi, phải vậy không? Vì vậy, nhớ là gì đây? Mình tu tập lúc đầu, mình mượn cái environment, mình mượn cái chỗ, mình mượn cái người để mà mình build up cái sự mà chánh niệm của mình. Mình áp đêm mà mình áp dụng cái chánh niệm này trong cuộc sống hàng ngày, mình sẽ sinh hoạt bình thường mà mình tâm của mình không bị chao đảo. Cái đó là một cái đại nghệ thuật ở trong cái chơi. Tuyệt vời đó. Có một ông sư Tàu đi qua bên Myanmar, ông nói giống sư nói vậy đó. Ông nói tôi không có muốn đi ra ngoài nữa. Tôi ở trong trường thiền tôi thấy khỏe quá. Tâm tôi không phải ngó cái này có cái kia, giọng này giọng nọ, tâm nó không có chấn động nữa. Rồi ông nói bây giờ tôi bệnh. Tự nhiên tôi bệnh thì là người ta nói đi lên trên chợ Tàu đó mới có thuốc. Cả ông người Tàu mà ông người Trung Quốc lên trên chợ Tàu ông Myanmar đó mua thuốc trên đó. Thì ông là người Tàu mà lên trên đó với ông Tàu với nhau thì họ nói dễ lắm. Vì vậy ông phải đi. Mà đi thì ai chở đi, phải đi xe buýt. Chiếc bus mà đổi cũng phải 3-4 chiếc bus. Rồi khi mà xuống tới đó rồi ông kể trong thiền sư nghe là xuống là trời rất là đông đúc, người ta chen lắm rồi vậy đó. Ông mới lúc đầu ông buồn khổ lắm. Mà sao nữa ông nói, ủa tại sao mình không tu trên xe bus? Tại sao khi người ta chen lắm với mình, tại sao mình không tu, mình tập đi? Thì bây giờ làm sao? Bây giờ nếu không tập như vậy thì là khi mình về lại trường thiền khổ quá, tâm nó chao đảo. Rồi không đi thì không được, mình cần mua đồ để mà mình chữa bệnh mà, thấy không? Vậy mà ông về nói với thiền sư, trời ơi bây giờ tôi lên xe buýt là thoải mái, tôi cứ việc ngồi, đó. Nó không khó không nhường cho tôi thì tôi đứng, họ xô qua xô về thì tôi biết. Tâm tôi khó chịu bực bội, tôi biết tâm tôi khó chịu bực bội. Ông nói bây giờ tôi mới hiểu thế nào là tu trong đời sống hàng ngày. Ở bên thiền tông nó có một cái câu gọi là thõng tay vô chợ đó, không biết sư có nghe không? Thõng tay vô chợ là đi thoải mái vô chợ chơi vậy, nhưng mà ta tu dữ lắm mà. Tu như không tu. Các cái pháp hành này là phải như vậy đó. Chẳng phải ngày nào cũng nhắm mắt đi tới đi lui ở trong thiền viện, đừng có làm cái đó. Cái đó là cái gọi là cái rất là gọi là ấu trĩ lắm. Thầy sư nói ấu trĩ lắm. Cái này cho những người level thấp thôi. Ông nói ông hỏi sư này, đi vợ đó, sư làm cái công chuyện, nó bắt đầu bằng sư làm việc ở cái việc cấp thấp gọi là quốc cơ, rồi từ từ sư lên nhận tới lên sư lên supervisor. Sư cũng muốn ở quốc cơ hoài là sư thích mới lên supervisor, thì dĩ nhiên ai cũng muốn tiến thân chứ, cũng muốn làm supervisor. Thì ông nói cái tu cũng vậy. Lúc đầu là sư từng đối tượng tôi quan sát, thì cũng giống như cái một cái người quốc cơ mà tới thì ta biểu làm cái này tôi này, làm cái này tôi, anh take care cái vườn của tôi, anh đổ cát đổ sạn giùm tôi, anh chạy vô trong bếp anh dọn dẹp anh nấu, cái việc đâu vào đó nó từng việc một thôi, vì mình mới mà khi mà nó ở trong một cái tiệm ăn, ở trong một cái công ty mà lâu ngày rồi thì nó phải lên dần, thì nó không làm nữa tất cả những người khác làm mà report cho nó. Đó là tâm. Khi sư mà hiểu thế nào là tâm biết rồi đó, sư chỉ cần ngồi yên một chỗ thôi, tất cả đều nó trở vào tâm hết. Tại vì sao? Tại vì tính động là cũng tâm cũng biết chứ. Chứ cái gì biết rồi? Sáu cái căn này sinh hoạt là tâm nó phải biết. Mà mình nắm cái ông tâm này thì là tất cả những cái gì ở ngoài đó nó phải vô trong này hết. Đấy, bạn là từ worker mà cái supervisor đó. Còn bạn từng cái một bằng nhắm mắt bằng niệm, cái này là mới quốc cơ rồi. Khi nói vậy không biết là cái gì hiểu không? Đó mà thường thì mình không thích supervisor, mình thích quốc cơ không mà. Ai cũng vậy. Cứ làm từng cái thì thích. Mà kêu mà làm nhiều làm cũng được. Gì nữa không?
Sơ con có lần con đọc cái chuyện ngắn đó, thì có một vị bà cũng nó cho một vị chú nhỏ xuất gia sa di, thì hòa thượng cho người giới, chú trả lời người giới nhiều quá nhưng không được,
nhiều quá
tám giới rồi năm giới cũng không được. Cái là hòa thượng mới nói là thôi bây giờ cho chú giữ một giới, có nghe nó giới mừng ít quá, nó hay hòa thượng nó hay giữ cái tâm là giống như tâm là tâm chính niệm.
Cái này là của Đức Phật á, không phải thọ hưởng đâu. Đức Phật chỉ cho một vị tỳ khưu á, sư nhớ vậy đó. Chứ không phải là phun cái cô độc đâu mà theo hòa thượng, chứ còn sư biết là trong kinh điển của sư là nó Đức Phật á. Đức Phật chỉ một vị tỳ khưu đó nè. Ông nói làm trời đất ơi, sao mà giới 220 giới tôi giữ không được. Đức Phật nói tới bây giờ trên ráng giữ một giới thôi, là quan sát cái tâm. Giữ cái tâm này là sao? Nó có phải là cầm giữ là chụp nó vậy đâu. Mà giữ cái tâm nghĩa là quan sát cái tâm. Bây giờ cái tâm mà quan sát cái tâm nghĩa là sao này? Bây giờ đó mình thọ bát quan, lấy ví dụ chẳng hạn như sư thọ bát quan, buổi chiều không ăn chẳng hạn, mà bây giờ nó ré trong này, đói qua nó chảy nước miếng vậy đó, nó kêu mình đi ăn. Thì cái thứ nhất người ta chỉ cho mình khi mà đói nó có một cái cảm giác xót xa bào mòn ở trong này, quan sát cái cảm giác đó đi. Thì bây giờ muốn làm cái đó thì cái tâm nó phải biết mới làm chứ. Cái tâm nó đang muốn ăn, mình quan sát tâm muốn ăn. Bây giờ cái tâm, khi mà cái tâm nó muốn ăn mình biết rồi đó, thì bây giờ mình nhớ cái phần instruction, cái phần hướng dẫn ta nói, quan sát cái cảm giác. Khi mà cái cảm giác nó dịu, tâm nó, cái tâm nói á, nó đòi ăn, nó cũng dịu xuống. Thì lúc bây giờ có cái cuộc quan sát hai chuyện luôn. Quan sát cái cảm giác, quan sát cái tâm, quan sát cái cảm giác, quan sát cái tâm. Bây giờ đó, sư cô ngồi thiền chẳng hạn, đục đồng chẳng hạn, bụng đau. đau rất là dữ, phải đứng dậy phải đi cầu chứ, phải vậy không? Phải đi nhà vệ sinh chứ. Đó, nhưng mà mới đi rồi mà đi vô nữa, mà nó đòi đi nữa, là cái chuyện này vô lý này. Một là cái tâm của mình nó không muốn một. Hai là đau thật sự. Vì vậy mình coi chứ cái tâm của mình không nói cái gì. Trong tâm nó nói, thôi đi ra đi, đi ra đi. Trời ơi, giờ này vô ngồi cũng hết rồi, đâu có còn gì nữa được cái kia nọ. Mình đừng có nói gì đó, mình dòm nó là nó nín, nó đến vô ngồi lại chẳng hạn. Đó sự sáng buổi sáng này. Đôi khi sư buổi sáng sư dậy sư uống nước dữ lắm. Quý vị ngồi chừng nửa giờ, từ 5 giờ tới 5 rưỡi là sư, đôi khi sư đứng dậy, mình sẽ đi xuống dưới nhà sư, phía dưới sư đi nhà vệ sinh. Mà khi mà sư lên tới ngang cầu thang, sư nói thôi, đi vô trong đó uống cái cà phê cho nó khỏe cho rồi nha. Ngồi thêm chi nữa còn nửa giờ. Sư vừa đi, sư vừa quan sát tâm sư. Cho mình nói đi. Sư không thấy tâm là sư chạy vô đó, sư uống cà phê rồi. Và đâu phải giờ sư uống cà phê là giờ đó đâu. Sư uống cà phê giờ đó. Nó xuống. Tại vì nó đứng ngang cái mùi cà phê đâu đó. Nó quan sát tâm là vậy đó. Nó sai mình làm những cái chuyện không đúng mình không làm. Mà muốn không làm cái đó đó là mình phải quan sát nó thì cái sự suy nghĩ nó không có dồn dập. Còn cơ mà mình không quan sát nó thì nó suy nghĩ, cái suy nghĩ trước, cái suy nghĩ sau nó dồn dập rất là mạnh, thúc tới nào nó gọi là tác ý đó. Có một sư đó, ông nói, ông kể cho sư nghe rồi, ông nói rồi, ông kể cho thiền sư, ông kể cho sư. Ông nói, con bị một cái thói quen rất là xấu, là từ ở bên Việt Nam á, con coi những cái phim sex rất là nhiều. Con coi từ lúc mà con ở ngoài cư sĩ, khi mà bắt đầu mà có mạng rồi vậy á, là cái tay nó ngứa lắm, nó cứ muốn coi những cái đoạn đồ đó đó. Thì ông thiền sư giảng, ông nói ra, khi mà sư ngồi trước mặt computer mà cái máy của sư mình lên nó thưa non rồi và cái tâm của sư nó xuống qua những cái đó đó, thì sư đừng khoan đã, khoan coi đã. Sư coi tâm, cái tác ý của sư nó thúc sư như thế nào, nó nói như thế nào. Quái tâm là vậy đó, quái tâm mình quan sát nó cái tâm mình nó suy nghĩ cái gì. Và khi mà nó nghĩ tới cái đó là cảm xúc rất là dữ, nó thèm mà. Đó, quan sát tâm là vậy. Thì ông nó làm hoài là hoài là hoài, tự nhiên cái cơ mà nó thúc đẩy nó dịu xuống. Và hãy không tránh niệm, nó nhào lên trở lại, nó thúc nữa. Sư nói vậy với sư cô hiểu, quan sát tâm là vậy.
Bạch sư, mấy người sư dạy về nhìn cái tâm nhiều sư, thì mấy cái đầu con đau, thấy đau là khổ sư.
Cái gì đau?
Đau từ lúc mới chơi, đau đầu gối từ lúc mới chơi.
Mấy tuổi mà đau dữ vậy?
Sống mấy là sư, sống ai là sư. Thì có nhìn tâm huyết rồi sư, thấy cái đau, cái khổ không phải là đau cái đau. Mà cái khổ nhất đó sư, là ý niệm về cái ngã, đó là khổ nhất.
Ý niệm thế nào về cái ngã, sư cho sư một ví dụ cho cụ thể. Nó nói cái gì?
Hồi trưa, lúc mà trước khi ăn, sư bảo là sư định sau khi ăn gặp sư, thế nó nghĩ là chắc mình làm gì sai, là sư gặp sư chỉ đó. Thế ăn xong, cái sư bảo ra, cái cửa nó kêu lấy cái dầu vô đó, cái đó gì đâu. Hay là nghe cái gì đó, người ta nói cái gì đó, cái là ý dụng nó gây mình.
Nghĩa là mình ôm cái chung mình hay? Mình ôm bà trong mình nói người ta đang nói mình phê bình mình.
Dạ, cái đó nó có sự, nó có. À, thế cái ý niệm là cái ngã làm khổ hơn là cái đau chân, đau đầu gối nhiều lắm.
Vâng.
Nó khổ lắm sự.
Nói chuyện là cái ngã là thường thường là gọi là cái phản ứng của tâm á.
Dạ.
Bởi vì ngã chấp ngã cho nó mới phản ứng. Vì vậy nếu mình nói chữ ngã đó thì nó có tính cách lý thuyết mà nó rất là mơ hồ. Còn bạn quay cái tâm của bạn nó rất là phản ứng này. Người ta mới nói cái là bắt đầu mình lo rồi. Thấy không? Cái này nó cụ thể hơn. Đó là lý do tại sao khi tập mình nói những cái từ như vậy đó. Mà cái này là từ bản ngã mà ra. Vậy thôi.
Tất cả những bộ tâm này, lúc cái nào nó dính dáng cho mình đi.
Đúng rồi. Thì mới vậy. Nguồn gốc của nó là bản ngã mà. Thấy không? Nhưng mà khi anh chị em tập thì sẽ chỉ rồi nói cái này là phản ứng của tâm này. Tâm nó lo âu này. Ông thiền sư mới nói một chút à. Ông sư mới nói chút là mình đã khoảng rồi, mình sợ rồi. Ông chỉnh mình là gì đó, mà đâu có. Có vậy không? Tức là mình lựa vô trong cái lời nói của ông để rồi mình suy nghĩ trong này. Mình phản ứng lại những cái gì ông nói làm cho mình khổ. Thấy không? mà toàn là cái chuyện không đâu vào đâu, không chứ có ai nói đâu, ảo giác à? Con nói gì, nó muốn hỏi cái gì các bạn?
Oh, talking about thinking about ourselves, by yourself, what you should talk the most. Anything you do, thinking about yourself, thinking about people, thinking about you, hurt you, harm you, maybe you should talk more. But anything.
Good.
À, mô Phật cho người anh.
Sẽ có hỏi hơn. Có nhiều lúc mà mình quan sát cái tâm, mỗi cái tâm tới và đặt tên nó được, ví dụ là đau hay gì đó. Xong rồi cái một hồi sau, một hai cái tâm mình không biết đặt tên là cái gì đó. Nó tới là một chuyện một hai cái mà không biết gọi là cái gì, tức là tự nhiên mình bị đi.
Nó kéo mà đi.
Nó ra chỗ khác rồi, chút xíu sau mình biết là mình bị không biết đến nữa.
Dạ, dạ. Vậy là anh quan sát vậy là tốt rồi, gì nữa?
Không, mà cái đó là tại sao tự nhiên mình...
Ê, tại vì thường thường á, ví dụ như bây giờ như thế này này, anh ngồi mà anh thấy cái tâm suy nghĩ.
Yeah.
Tâm này tại sao gọi là suy nghĩ? Tâm nó chỉ là tâm thôi, nhưng mà cái function của nó đó, cái chức năng của nó là suy nghĩ.
Yeah.
Bởi vì anh thấy không này, khi mà anh ngồi đó, anh quan sát, anh thấy cái tâm suy nghĩ mà anh chánh niệm tới đó, thì cái suy nghĩ làm như nó ngừng lại. Điều này có nghĩa là hai cái này là hai cái function của cái mind, hai cái chức năng của cái tâm. Một cái tâm làm việc là suy nghĩ, một cái tâm khác là chánh niệm. Thế mà cái suy nghĩ mà cái chánh niệm nó tới, nó take over cái suy nghĩ này, thì cái suy nghĩ này nó phải tắt. Nhưng mà tắt một chút thôi, bởi vì cái tâm suy nghĩ nó rất là mạnh.
Tức là tại vì mình không phải là mình không biết đặt tên là cái gì, mà tại mình thấy nó nên biến mất. Sẽ xin nói
đây. Thường thường là cái đặt tên nó là do cái tưởng của mình nó nói. Mình học cái phần thông tin đó. Đó, ví dụ chẳng hạn mình suy nghĩ, mình nói tâm suy nghĩ chẳng hạn.
Yeah.
Là vì mình đã được nhắc nhở cái này tâm suy nghĩ. Đặc biệt là vậy đó. Anh dòm sư, anh biết sư là sư trí dũng. Yeah. Cái này là tưởng làm việc này. Nếu mà nó đặt tên là đặt tên vậy đó. Là
một hồi sau có cái hình khác mình không biết đặt tên là gì, cái tiên lôi đi.
À thì không sao, kệ nó. Từ từ anh sẽ thấy, anh sẽ hiểu. Mà cái vấn đề đừng có chú tâm nhiều với cái chữ đó đặt tên. Nếu mà nó đặt tên, nó nói rằng đây là sư trí dũng, thì nó lôi hết tất cả những cái gì mà anh biết về sư trí dũng. Vì biết là anh thấy đối tượng biết được rồi. Nó nói sư trí dũng, cái duyên đó tiếp tục nữa. Gọi là pháp chân đế đó. Khi anh bây giờ nói tiếng nghe chẳng hạn, nghe nó dễ hơn là thấy. Anh nghe một cái tiếng động ở trong này, nó có hai phần. Phần cái tâm nó nghe, và đồng thời cái tưởng nó đặt tên. Tiếng này tiếng gì? Và cái đó là luôn luôn. Bởi vì đây là cái sự sống còn của mình mà. Mình nghe cái ầm là mình biết là có cái gì nổ, thì mình lo mà trốn cái đã. Hay mà đi ra ngoài mô mà nghe nó bắn đùng đùng là mình biết là nó đem súng đem ống, nó bắn ai đây thì chẳng hạn. Là mình phải giáo giác, mình nhìn để mình chạy chứ. Phải vậy không? Thì cái tưởng mình nó luôn luôn nó sinh hoạt như vậy để nó giúp mình có thể là sống còn. Bây giờ nó trở thành thói quen. Mình thấy tâm nghe đồng thời cái tưởng đang sinh hoạt, tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên hết. Nhưng mà cái tưởng nó rất là mạnh và nó lôi mình đi. Vì vậy nếu mình càng để ý vào trong cái chuyện nó đặt tên là mình khổ với nó đó. Biết sư trả lời câu hỏi của anh chưa? Thế anh nhìn cái số biết anh chưa có nắm mà.
Dạ,
chưa hả? Anh cái câu anh hỏi đó là anh nói anh ưa đặt tên mỗi cái tâm, phải vậy không?
Hôm qua thì có cái tên đó là dù bị đau hay là tức hay cái gì đó, sau tức thì có cái ý gì nó dạy không biết gọi là cái gì.
Đúng rồi, nghĩa là mỗi cái kinh nghiệm nó tới đó, đau là một cái kinh nghiệm, một cái cảm giác này. Nhưng mà anh nói về tâm sư lệ tưởng là anh nói tâm không. Nhưng mà bây giờ nó mỗi cái kinh nghiệm đặt tên nó là cái gì, phải vậy không?
Yeah.
Mà khi một cái kinh nghiệm nào đó mà mình chưa kịp đặt tên á, thì nó đã kéo mình đi rồi.
Yeah.
Có thể là câu hỏi là vậy thôi, phải không? Cái kinh nghiệm mà mình đặt tên không cần, đừng làm cái đó thói quen. Đau biết đau này. Cái lần đầu tiên mà sư tới sư gặp cái ông thiền sư mà tâm này đó, sư hỏi là tôi tập rất là nhiều năm mà tôi thấy là là gì đây, người ta nói nó labeling rất là nhiều, đặt tên rất là nhiều, đúng đấy, đau à, đau à, đau à, nghe à, nghe à, nghe à. Phật giả là mặt bước à, trái bước à. Sư hỏi, ủa tại sao mà đặt tên chi vậy ông? Sư gặp ông á, ông thiền sư đó, sư nói, bởi vì theo tôi thấy á, nếu khi mà anh đặt tên như vậy thì anh làm gì hai cái experience rồi. Cái ông nghe sư, ông đồng ý rồi mà biết làm sao không? Sư ngồi cái tay chỗ này trống này, tại vì bên Myanmar đó đâu có bạc áo trống, ông đánh sư liền. Ngồi bên tay mặt của sư này, sư ngồi phía bên này, cái cô thông dịch ngồi đó, ông nói cho cô thông dịch, nghe cô thông dịch nói lại cho sư, đưa tay đánh sư liền, mà ông to cao bự, sư đánh sư ngã qua bên. Ông hỏi sao đau? Tôi nói tôi cũng đau muốn chết rồi, cũng muốn đánh lại ông đây. Ông nói sư thấy không, sư đâu cần gì nó đau à, đâu à. Nó chửi mình một cái là mình nổi điên liền, đâu có nói chửi à, chửi à, chửi à nữa đâu, thấy không? Mà sư để ý này, ví dụ chẳng hạn như khi mà sư tập với thầy của sư đó, Hòa Thượng đó, thượng dạy cái phương pháp niệm thân đó, cái khi mà mình nghe một cái gì mà mình không thích á, mình đã nghe à, nghe à, nghe à, nghe à, là ta làm như là tâm sân mình xuống. Khi đem sư đem cái chuyện này, sư nói chuyện với ông thiền sư tâm, ông nói mấy cái này là kêu bằng mình chạy trốn đối tượng. Khi một cái người mà nói cái gì là tâm mình rất là khó chịu, có vậy không? Cái này mới đúng đối tượng này. Rồi vì mình tức tối cái câu của người đó nói, do đó mình mở miệng mình nói nghe à, nghe à, nghe à, thì cái tâm của mình ở trong cái chữ nghe à, nghe à, do đó nó không để ý tới cái tâm sân nữa, do đó nó dịu xuống. Trời ơi, tôi thấy ông này nói chính xác quá. Cái mà nghe ai mà nói cái gì mình không ưa, nghe à, nghe à, nghe à, nghe buổi đó có à, à không, là lúc đó là mình đang đưa ông lên vào trong cái chữ nghe à. Và khi mình nói như vậy, mình vô trong này thì nó phải quên cái tâm sân à. Đó thì đây một vài cái là sư chỉ cả anh chị em hỏi thì sư nói cho anh chị nghe, thì còn chúng thật ra là cũng nhiều chuyện thôi. Mà sư tập cả mười mấy năm bên đường niệm thân mà. Ngài Hòa Thượng Upandita là một cái người đại diện, là thiết kế thừa của Ngài Hòa Thượng Mahasi đó. Sư tập với Ngài, sư tính ra đó là coi 36 tháng tích cực. Tu tích cực với Ngài 36 tháng. Sư qua bên trung tâm Mahasi là 18 tháng. Rồi từ trung tâm Mahasi sư đi về Mỹ, trở lại trung tâm của Ngài thêm 15 tháng nữa là 33 tháng. Tu tích cực ấy, không phải là mà tu mà chơi đâu. Rồi Ngài đi qua bên Mã Lai, đi theo với Ngài qua bên đó, tu 3 tháng tích cực với nó nữa, 36 tháng. Và cuối cùng bỏ. Bỏ là tại vì sao? Tại vì sư thấy sao mà làm như nó không có bước tiến bộ, mà cũng chẳng hiểu cái gì hết trơn. Mà sư không dám nói. Cái lần cuối cùng sư gặp Ngài, sư nói giờ bạch Ngài, con phải đi về Mỹ. Sau khi tập được 33 tháng rồi, sư gần 36 tháng, sư nói là con đi về Mỹ. Ngài nói không được, sư phải tiếp tục, sư ở đây. Lâu trước sư ở bên Mahasi, sư ở tới 18 tháng, mà bây giờ mới 15 tháng sư đòi về là sao? Thì sư nói, tuy làm thân sư nói, nhưng mà khi mà ngài đi về Mỹ là sư chạy, bỏ chạy. Rồi sư về đây là đúng qua dưới Như Lai Thiền Viện, gặp Ngài ở đó nữa. Ngài vô đây. Bây giờ về đây phải giúp Phật tử, chứ còn về đây không có tu tập nữa. Sư nói, giờ bạch Ngài con giúp làm sao? Bây giờ đó, đi theo các thầy, cái vị thiền sư, tại vì Ngài đi có tới 4 vị nữa. Đi theo Ngài assistant, thông dịch cho các vị. Sư biết tiếng Anh, sư biết tiếng Việt, người ta cần giúp người ta. Đừng có tu tích cực nữa. Đó thì sau cái chuyện đó rồi là sư không có muốn đi theo cái phương pháp niệm thân nữa. Không biết tại sao sư không được hiểu. Sư đi qua một cái vị khác cũng dạy về thân nữa. Mà ôi cha thôi vị này, tôi nói tuệ giác này, tuệ giác kia, sư khoái lắm. Sư rất là thích. Nhưng mà khi mà mình tới nơi rồi là mình thấy rằng tất cả những cái này là ảo không à, không có thiệt. Tại vì Ngài nói sư đó, cái vị mà thứ hai đó, cũng là dạy tung của phương pháp Mahasi, Ngài nói rằng là sư đã gần hết 16 tuần tuổi rồi. Vì vậy cho sư đi nghe một cái cuộn băng để cho người ta nói, trong đó người ta giải thích của ngài Mahasi thuyết, có dịch ra tiếng Anh nữa, người ta giải thích cho mình cái kinh nghiệm của mình và cái kinh nghiệm của ngài Mahasi nói của những cái người mà đắc sống 16 tuần tuổi. Sư nói giờ bạch ngài, con nghe rồi con thấy con xa quá, con có chút nào gần hết đâu. Rồi ngài nói vậy thì sư kinh nghiệm cái gì? Thế con kinh nghiệm sao là con nói cho vị assistant nghe của ngài nghe hết đâu mà. Tự nhiên ngài nói con, ngài nói rồi đã đủ rồi, 16 tầng tuổi rồi, thôi đi nghe băng đi. Mà hóa ra mình có tầng nào đâu. Sau này sư biết không có cái gì hết. Mà cái ngài đó là bà bản. Hành giả mà tập tới một thời gian nào đó là phải cho đi nghe đi. Đi nghe là, cái người mà đi nghe như vậy là một cái hãnh diện rất là dữ. Phải lựa đúng ngày rằm, đi vô cái cốc của hòa thượng thiền sư trưởng, vô trong đó nghe, làm giống như anh hùng vậy. Mà hóa ra không có gì hết. Sư hỏi mấy người khác, họ nói xa vời quá, không giống. Điều đó là giữa cái ngài thiền sư trưởng và cái vị mà phụ tá thiền sư, nó không có một cái sự coordination, không có cái sự ăn khớp với nhau. Ông báo cáo lên, ông nói là với ngài thiền sư trưởng, vị này là vậy vậy cái nọ, cho đi ngay cái cuộn băng đi. Nhưng mà thật ra cá nhân sư và tất cả các vị khác không có kinh nghiệm, không có. Khi mà sư nghe được như vậy, sư nghĩ thôi bỏ đó, thì nhân duyên tới sư gặp hòa thượng thầy của sư, đi qua bên trung tâm sư minh tập thiền với nó. Đó, lúc đó là năm sư nhớ năm 1997, sư tới sư đảnh lễ ngài hòa thượng thầy của sư, tại vì ngài ở đó mà. Thì sư nói ủa, ngài tập bên thân mấy năm rồi mà tại sao được ngài qua bên tâm? Hồi đấy mấy ông thầy này hay lắm mà, nói ông thầy nhỏ của sư hiện tại sư đang học đó, thầy hay ghê lắm mà. Có cơ hội sư Trí Dũng nên tới tập. Chứ còn sư vô sư xin ngài hòa thượng đâu có cho, ngài hòa thượng sư Minh đâu có cho sư xin hai lần trước đó, không cho. Một thì ngài nói ở đây cũng có, đây sư tập ở đâu, sư tập bên ngài Upandita, bên đó là đại học, còn cái này là tiểu học, đừng qua này. Còn tới một lần khác ngài nói bên này có chỗ, còn kiếm cách để mà đuổi mình đi không à. Cái lần thứ ba khi thầy của sư là ngài hòa thượng Kim Triệu là qua bên đó học với ngài đó, thì lúc mà sư vô sư nói bạch ngài, con là học trò của vị này, thì nó thôi được, cái ngồi lại đây được. Xa thú là thầy mừng muốn chết luôn. Cứ có phải là nhân duyên không phải quý vị? Cái khi mình muốn không được. Chỉ có câu chuyện xảy ra cái tự nhiên là cho vô. Mà ngài nói thì dặn sư nghe, đi vô là đi học với cái ông nhỏ này chứ không học với tôi đâu. Nói dạ bạch ngài, ngài cho học với ai con cũng học hết trơn á. Là thầy của con học mà, thầy con có nói rồi mà. Hòa thượng Kim Triệu là sư thấy ông này nhỏ quá, ông còn nhỏ hơn sư nữa mà, về tuổi tác mà về hạ lạp, ông mới có 2-3 hạ mà hòa thượng tới 52 hạ mà hai người trong ngồi trình pháp, dễ sợ không? Khi mà sư thấy thầy mình mà ngồi xuống mà trình pháp ông này là sư biết ngài cũng là tu tập cũng nhiều năm, ngài cũng căn cơ, ngài hiểu ghê lắm trong cái chơi, và ngài chịu khó ngài ngồi xuống. Mà hòa thượng sư U Minh á là cái người mà lớn nhất á, ngài cũng sợ nữa, sợ là hòa thượng mình đã chấp, nhưng mà ngài hòa thượng không chấp. Phải nói đó, khi mà trình pháp á, tôi sẽ ngồi chính giữa, hai vị cứ trình pháp đi, có cái gì mà thắc mắc tôi sẽ giải quyết cho, để làm yên tâm ngài hòa thượng Kim Triệu. Bởi vì hạ là quá 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 cách biệt, tuổi tác quá cách biệt, nhưng mà ngài mình thì ngài biết mà, ngài hòa thượng Kim Triệu là ngài nghe ngài biết. Sau đó là ngài xin đi thẳng tới cái sư nhỏ luôn, ngài không có cần qua nữa. Vậy mà giới thiệu sư, ngài nói ông sư nhỏ này giỏi lắm trong cái chơi, khá lắm mà. Thì recommendation cái sư mới đi cho thôi, làm sao sư đi được. Sư cũng chấp ngã dữ lắm. Ông còn nhỏ tuổi hơn sư, một nhỏ hạ sư nữa. Ông vô sư vô lúc đó là sư 12 hạ, mới có 2 hạ. Mà trong Phật pháp mà hễ mà mình hạ hơn một hạ là mình cũng muốn giết người ta chứ đừng có nói chuyện. Không thôi hết giờ rồi quý vị. Còn hỏi gì nữa không?
Sư như vậy khi mà tâm nó xuất hiện một cái đối tượng á, thì đối nào tượng nào bất cứ đối tượng nào thì mình chỉ nghe để nghe mà thấy biết để biết.
Dạ chưa được đâu. Chưa được đâu. Nghe thấy để thấy là chắc là A-la-hán.
Nghe bỏ qua, không thấy bỏ qua.
Cô bỏ qua tức là cô dừng tâm sân. Như hồi nãy sư nói đó. Bây giờ đó mình nghe cái gì, cái tâm của mình có khó chịu hay dễ chịu này. Đó, cái đó là cô quan sát được. Cái đó là cụ thể đó. Chứ bây giờ nghe chỉ là nghe, thấy chỉ là thấy là trời ơi, cái trình độ nó quá cao. Mình nói nghe chỉ là nghe thôi mà. Ông nói lại thử nghe nói sao. Off 75% off hả? Người ta mới nói off, mà hỏi bao nhiêu phần trăm off liền. Sao gọi là nghe chỉ là nghe được?
Mình không có hiểu gì, mình không có đánh giá, không có phân tích hay là so sánh gì.
Dạ thì nhưng mà tâm mình là tâm thàng, nó làm việc tự nhiên vậy thôi. Khi mà cô chuẩn bị thì nó sợ, nó đứng cho cô. Khi mà mình không có chuẩn bị là nó nhảy ra. Cái đó là từ phiền não mà. Phiền não thì mình chấm được. Cũng giống như một cái người mà bị ung thư gan thì da nó vàng. Cái vấn đề là chữa ung thư nên đâu phải chữa da. Có gì không? Mình chặn là chặn bên ngoài thôi à. Mình đâu có chặn trong cái tâm của mình được. Rất là khó. Tại vì cô chưa quen thấy tâm nó ngăn vô cùng trời đó. Cái để ý mình ghét ai đó. Dòm cái là tự nhiên nổi sân liền. Đánh mặt qua chỗ khác liền. Lúc đó mình chặn cái gì đây? Thấy bà đi bên kia là bên này là mình lo mình chỗ khác rồi. Dòm cái mặt nó thấy là bực rồi.
Trường hợp vậy thì chẳng hạn như người thân mình đến gặp mình, mình nào gặp mình cũng phiền não thì không phải mình phiền não người đó, người đó nói những câu nói mình phiền não, nói phiền não liên tục thì mình cũng biết thôi chứ, biết là mình biết tâm mình
đừng có gặp nó nữa. Đừng có gặp nó là yên
à. Những người mà họ thường gặp mình hoài, chẳng hạn như người thân gia đình mình
thì nói cho tao cũng gặp mày nữa. Dạ. Mệt quá. Đi chứ chưa ra nữa.
Mình thấy để tâm mình quan sát tâm mình đang
quan gì nổi.
Dạ, nhiều quá.
Nhiều quá. Nó tới đó là mình dọn rồi. Sao vậy con? Sao hôm nay nó muốn đi làm nữa sao để vậy rồi cái nọ.
Thế thì sao sẽ làm sao lại cho nó tốt
chứ. Thì bây giờ quan sát cái tâm của mình.
Nào, quan sát cái tâm.
Khi mình gặp nó tâm mình suy nghĩ cái gì? Tâm mình muốn cái gì nơi nó? Mình có háo hức không? Đừng qua nó gặp nó mới gọi điện thoại tôi lên thăm má nghe không, là ngồi thiền không nổi rồi có vậy không hả? Tôi thấy không đúng ý quá rồi. Vậy thì cô làm cái sao mà cô chặn đây, mà làm sao mà cô này cô cản cái gì đây, một đơn giản vậy thôi à. Hồi đó là ở đây có một sư cô, cái cô đó là tên là cô Ba, cô ở đây. Cái cô con gái của cô là cái cô tên là cô Đặng, ở trên đâu trên vùng Hóc Thôn đồ gì đó sư không biết. Mỗi lần cô kia đó kêu á là cô Ba trả lời là thôi mà con lo cho con đi, con xuống thăm má làm chi, má khỏe mà, má đâu ốm gì đâu, con lo cho mấy đứa con của con đi, ở đây má khỏe lắm, má ở trong chùa má an vui lắm, con cũng cần quá để chi cho nhiều lắm. Nói một lát đó, cô kia không dám gọi nữa. Đó, mình bất chước mấy cái đó được không? Mình có thể làm được cho mình nhắc nhở nó. Cái ý của mình cũng muốn nó lên thăm nữa, do đó mới kẹt à. Ừ. Thấy không?
Những người ở chung, bắt buộc ở chung, thì làm sao mình nói gì được sư? Mình phải tự lo cho mình là mình thấy là mình...
Ở chung là... Ở chung là sao? Ở chung là sao?
Dạ.
Mình ở chung là sao? Mình ở chung với con mình hả?
Thí dụ người thân mà đang ở chung mình.
Rồi.
Mà cái phiền não đến hoài, mà mình phải làm sao để mình bỏ qua nhiều khi... Con nhớ bỏ qua cái thì cũng quên, con cũng trả lời lại cũng
có
gì nữa,
sao
nữa thì mình
cái bỏ qua không được đâu, bỏ qua không được,
cũng quan sát cái tâm
thôi. Dạ, mình coi chừng cái tâm của mình đó. Khi mình thứ nhất là bây giờ là mình thấy tâm mình yếu phải không, tâm mình yếu thì mình bớt chung đụng, mình ở chung thì ở chung mà người nào làm việc đó,
ví dụ nó ở tâm vậy mình
không mình tránh, mà mình ví dụ nó nói câu, ví dụ nó hỏi cái gì thì à được rồi để nó đi, tại vì mình không có đủ sức mà, thế mình nhảy vô mà mình nói với nó nữa là phiền não cả hai bên, có phải vậy không? Thì bây giờ cái cách mà mình làm được thì nó nói mình bớt. Ví dụ như buổi sáng là sư ngồi ăn chung có một vị nói gì lắm, nó đủ thứ chuyện mà, thôi làm thêm thôi, Rồi lâu nói quá, để lâu ba mẹ quá thì mình cũng vài câu vậy thôi. Họ thấy mình làm thinh thôi, họ phải làm thinh thôi. Lỗi rất nhiều ở tại mình á, người ta nói cái mình hỏi, thôi họ nói thêm. Nói thêm thì phiền não thêm. Ừ. Mà con cái mình là cái gia đình mình là cái ổ phiền não này. Cái chỗ mình làm là cái ổ phiền não này. Cái chỗ chùa chiền mà đi mà quen rồi, cái bạn bè của mình là một ổ phiền não. Tại vì sao mà phiền não? Là mình thích, mình thương họ. Mình cảm tình với người ta. Mà khi mình thương, mình thích, mình cảm tình là mình không có chánh niệm nữa. Ai nói gì mình buồn á, mình còn sợ. Thấy không? Mình tới chùa đó, người ta hỏi đôi khi mình còn giấu qua giấu lại. Cho mình về nhà, con mình nó hỏi sao mà mình giấu. Mình nói toạt lọt ra hết. Mà mình hễ mà mình nói toạt ra thì nó phản nó lại. Trời ơi, má đi chùa má, không lo tu, má nói chuyện phiền não không là mình bực bội theo. Đúng rồi, mà mai cũng đi về rồi, đúng gì nữa đây?
Dạ, không phải.
Được. Tại sao không?
Con lấy cái đồng hồ của kêu sư là cái đề mục cái phút heo nhưng mà theo đó mặc dù nó khác thích vậy đó nhưng mà cái suy nghĩ thì len lỏi vô sư. Giờ nó len lỏi vô mà khi mà con nhận ra đó thì cái sự nó đi rồi thì con không biết phải nghi cái gì cho nó sư.
Thì tiếng đồng hồ nó tắt hay sao?
Tiếng đồng hồ nó trở lại.
Thế thôi, tiếng đồng hồ hoặc giả là đừng có ở trong tiếng đồng hồ nhiều. Đồng hồ này, hơi thở này.
Dạ,
nhảy ra nhảy vô hơi thở. Mà nếu mà suy nghĩ tới mà con biết cái sự nữa là con thấy có ba đối tượng luôn. Tốt quá, cái loại gì nữa.
Nhưng mà cái len lõi luôn đó.
Thì len lõi là chuyện của nó phải len lõi chứ. Mình biết là len lõi có phải là thêm một đối tượng nữa không? Suy nghĩ cũng là đối tượng mà năm cái.
Cái đó không có rõ sự.
Hả?
Cái đó còn...
Nhưng mà con biết phải không?
Dạ biết.
Biết là ăn thua là cái biết đó. Vì vậy sư nói đối tượng không thành vấn đề, cái tâm bạn có biết không?
Nhưng mà đôi lúc cái len lõi đó, cái mạnh đó, nó
giận thiệt. Thì nó thiệt thì lúc đó thì mình sẽ tính sao, thì mình biết tâm suy nghĩ. Hồi đó là xưa mới phòng xẹp đó, suy nghĩ nó nhảy vô trong cái phòng không, là suy nghĩ nó nhảy vô trong á, đừng khoan nói là phòng xẹp nữa, chưa thấy mình đang những phòng vậy mà trong mình suy nghĩ nó chen nhau vô. Tại vì nó nói cái gì, coi cái phòng này như thế nào, coi có suy nghĩ không là suy nghĩ rồi chứ gì nữa. Ghê không? Nó nói mình để ý qua thử là trong cái phòng này có suy nghĩ không Lâm. Trong khi đó mình nói như vậy là mình đã suy nghĩ rồi. Vì vậy suy nghĩ luôn luôn nó chen vào trong này. Do đó mình chặn được cái gì, con thấy không? Vì vậy chặn suy nghĩ là một cái chuyện rất là khó khăn. Mình chặn, mình không muốn nó chen lem vô. Bản chất của nó là phải lem vô mà. Bởi vì khi mà con chánh niệm là con mới tập đây thôi. Còn từ lúc mà con lớn nhỏ mà tới bây giờ là con thấy tâm mình nó suy nghĩ không? Suy nghĩ ngày, suy nghĩ đêm, 24/24.
Khi mình cố là cái nó có hiện tượng khó chịu
người. Thế đừng cố gì hết đó, mình ghi nhận được rồi. Ghi nhận được chừng nào hay chừng đó, bởi cái sức của mình chưa có, mà sau này con giỏi là con cặp theo nó, con quan sát nữa. Cho mày suy nghĩ đi. Sư chưa làm được. Sư chỉ nghe ông thầy sư ông nói thôi.
Cho suy nghĩ luôn.
Nó suy nghĩ mình quan sát. Ông nói khi mà bạn cần đi đâu bạn phải planning. Làm sao mà bạn không suy nghĩ này? Planning là suy nghĩ. Bây giờ mình đi, mình phải gặp người này, gặp người kia, mình phải thuê xe, hoặc giả là mình phải sắp xếp câu chuyện làm ăn của mình là như thế nào. Tất cả là cái này suy nghĩ đó trời. Hoặc giả ông nói trong khi mình cho quý vị trình pháp thì tâm tôi nó cũng phải suy nghĩ để trả lời chứ. Nhưng mà vì tôi đã chánh niệm rất là nhiều năm rồi, nó có cái thói quen rồi. Vì vậy tôi biết tâm tôi suy nghĩ và đang suy nghĩ cái gì. Mà ông nói suy nghĩ không ngừng là bởi vì cái nhu cầu mình phải giải quyết cái vấn đề này. Một cái câu hỏi đặt ra, Sư Trí Dũng dịch ra cho tôi. Khi mà Sư Trí Dũng dịch rồi, tôi nói liền tức thì cái câu trả lời nó chưa có chính xác đâu. Trong khi mà Sư Trí Dũng nói lại cho Phật tử là trong này nó làm việc, tâm tôi nó suy nghĩ tiếp về cái câu trả lời. Nói như vậy đã chuẩn chưa, đúng chưa, còn cái gì thiếu nữa không? Thì trong khi mà nó tiếp tục như vậy, tôi đâu có chẳng nó được. Tôi chỉ duy trì chánh niệm mà thôi. Thì đây là những cái mà gọi là cái sự thực tập nó đòi hỏi mình rất là nhiều cái sự mà cái huấn luyện, chứ không phải là không phải muốn là làm được đâu.